sẻ những cái câu thắc mắc của chúng ta. Thứ nhất là tuần trước có người hỏi là Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu và Thân Xác, mà Kinh Kính Mừng là tuyên xưng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Như vậy khi Đức Giáo Hoàng tuyên tín Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, mà ai không tin thì mất phép thông công và các bí tích. Như vậy, như ngày xưa thì giáo hội đã tin là trái đất thì vuông và sau này đã sửa sai cái ý niệm này. Như vậy, tín hiệu Đức Mẹ Maria là Mẹ Chúa Trời có thể sai vì Mẹ đã chỉ là Mẹ Chúa Giêsu về thân xác. Xin cha giải thích. Cái thứ nhất á, là chúng ta biết là Mẹ Maria không phải là mẹ của Đức Chúa Cha và mẹ của Đức Chúa Thánh Thần được. Và cũng không phải là mẹ của Chúa Giêsu về thiên tính. Vì trước khi có vũ trụ này và có mẹ Maria hay là có bất cứ người nào ở trần gian này thì Thiên Chúa đã có từ đời đời rồi. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến với nhân loại thì Chúa Giêsu muốn nhận thêm một cái nhân tính của con người, đến làm người giống chúng ta mọi đều, thì đã chọn một người mẹ, và người mẹ đó là chính mẹ Maria để làm mẹ của Chúa Giêsu. Và chúng ta biết là giáo hội đã không có hiểu rõ ràng ngay từ lúc đầu như thế nào, nhưng mà vẫn tin là Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu có thân xác thì phải có linh hồn, phải có ngôi vị. Mãi cho tới khi mà Công đồng Nicea thì có những người họ theo bề rối Arrio, và bề rối Arrio thì không tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa, tin Chúa Giêsu là một con người đặc biệt, có những cái tính đặc biệt mà Thiên Chúa ban cho. Vì vậy mà có Công đồng Nicea năm 325 với 300 giám mục Đông phương thời đó, và họ đã xác quyết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đồng bản tính với Chúa Cha, chứ Chúa Giêsu không phải là một con người với nhân tính bình thường của mình, mà Ngài là một ngôi vị Thiên Chúa ngang hàng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần vì đồng bản tính Thiên Chúa. Nhưng mà Ngài mặc thêm một nhân tính, cho nên cái ngôi vị của Chúa Giêsu là ngôi vị Thiên Chúa chứ không phải là ngôi vị con người, mà có nhân tính là con người, có cái thể xác của con người, nhưng mà ngôi vị của Ngài là ngôi vị Thiên Chúa. Vì vậy mà Ngài là con Thiên Chúa Cha, Ngài xác định điều đó. Và giáo hội đã qua cái niềm tin xác nhận là Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực, có thiên tính và có nhân tính. Và khi sinh Chúa Giêsu ra, cái nhân tính của Chúa Giêsu với cái ngôi vị là ngôi vị Thiên Chúa, chứ không phải là ngôi vị con người. Cho nên Đức Mẹ được một cái đặc ân đặc biệt, được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Và sau khi Công đồng Nicea xong thì người ta có cái kinh Tiên Kính của Công đồng Nicea xác nhận về thiên tính của Chúa Giêsu rõ ràng hơn ở trong kinh Tiên Kính mà chúng ta đọc trong thánh lễ. Tôi tiên kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất. Một câu sau đó tôi nên kính Đức Chúa Giêsu Kitô. Thì cái phần mà tuyên kính Chúa Giêsu Kitô thì nó dài hơn. Kinh tuyên kính đầu tiên mà lúc mà mình đọc ở trong lúc lần chuỗi Mân Côi á, là kinh kinh kính ngắn, người ta gọi là kinh tuyên kính của các thánh tông đồ. Còn kinh tuyên kính trong thánh lễ á, người ta gọi là kinh tuyên kính của Công đồng Nicea. Và năm đó là năm 325 sau khi được tự do tôn giáo. Năm 381 á, thì một cộng đồng khác là cộng đồng Constantino thứ nhất, thời Đức Giáo Hoàng Damanus thứ nhất, thì 186 giám mục Đông Phương đã dự khóa họp từ tháng 5 tới tháng 7, và người ta lại một lần nữa lên án Lạc Thuyết Agio và xác nhận cái kinh Tiên Kính Nicea triển khai. Và năm cộng đồng Epheso năm 431, thì lúc đó là Đức Giáo Hoàng Celestinus thứ nhất, có 150 đến 200 giám mục Đông Phương đã tham dự cộng đồng. Và với năm khóa họp thì người ta lại lên án hai cái lạc thuyết là Nestorio và Pelagius, thì người ta lại xác nhận rõ ràng cái thiên tính của Chúa Giêsu. Và đã xác nhận rõ ràng thiên tính của Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, ngôi vị của Ngài là ngôi vị Thiên Chúa. Cho nên dù mẹ Maria sinh Chúa Giêsu ra về nhân tính, về xác thể, nhưng mà ngôi vị của xác thể đó là ngôi vị của một Thiên Chúa. Cho nên sau công đoàn Epheso năm 431, thì giáo hội đã công bố Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Và xác định cái sự hiệp nhất của Chúa Giêsu với hai bản tính Thiên Chúa và bản tính con người. Nhưng mà ngôi vị của Ngài luôn luôn là ngôi vị của một Thiên Chúa. Vì nếu mà ngôi vị của Chúa Giêsu là ngôi vị của một con người, thì Chúa Giêsu làm bất cứ cái gì cũng mang giá trị của con người thôi. Nhưng ở đây Ngài thực sự là một Thiên Chúa có từ đời đời, và Ngài mặc thêm cái nhân tính. Cho nên Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu mặc dầu là sinh ra về nhân tính, nhưng mà ngôi vị của Chúa Giêsu là ngôi vị Thiên Chúa. Cho nên công đồng Ê-phê-sô từ năm 431 đã tuyên tín Đức Mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu là ngôi vị Thiên Chúa, chứ không phải sinh ra cái xác. Cái xác mà không có linh hồn thì cái xác đó là xác chết thôi. Đức Mẹ không sinh ra một xác chết, mà sinh ra một Chúa Giêsu sống động với ngôi vị của một Thiên Chúa, linh hồn của ngôi hai con Thiên Chúa. Cho nên đó là cái tước vị cao cả nhất trong các tước vị mà nhân loại chúng ta có, là ngôi vị của một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, mà Đức Mẹ được cái tước vị đó. Cho nên trong Kinh Kính Mừng, giáo hội mới lặp lại cái lời tuyên tín ở trong công đoàn Ê-phê-sô năm 431, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen. Thì khi Đức Mẹ hiện ra ở lỗ đức, Mẹ cũng cầm chuỗi mân côi, lần chuỗi, và ở tại Fatima Đức Mẹ lần chuỗi với các em một đồng, Lucia, Jacinta và Francisco, ba trẻ đã cầu nguyện với Mẹ năm 1917. Và các nơi mà Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ thường là cổ võ lần chuỗi mân côi. Cho nên chúng ta phải xác quyết rõ ràng cái gì là thuộc về cái tín lý phải tin, và cái gì thuộc về kiến thức, thì hai cái nó khác nhau. Thì trong Kinh Thánh á, thì cái quan niệm của con người từ xưa đến giờ, lúc mà khoa học chưa phát triển á, thì người ta cứ nghĩ rằng là trái đất như là một cái hình vuông dẹp thôi, và nó có cái tận cùng của nó. Thì người ta chưa có biết trái đất là hình tròn, là một khối tròn như quả banh, mà người ta nghĩ là một cái mặt phẳng bằng ở trên đó thôi. Và mặt trời thì nó đi qua đi lại, cho nên ngay tiếng Việt cũng quan niệm như vậy, cho nên nói mặt trời mọc, mặt trời lặn. Thực sự là do trái đất quay, nó mới có cái mặt trời mọc, mặt trời lặn. Chứ thực sự mặt trời đâu có mọc hay mặt trời đâu có lặn, lúc nào mặt trời cũng tỏa sáng hết. Nhưng mà khi trái đất nó quay vòng tròn thì chúng ta ở cái nửa phía bên kia thì nó khúc ánh sáng thì là đêm, còn quay về hướng mặt trời, về hướng ánh sáng thì lúc đó là ngày. Nhưng mà cái quan niệm của con người vẫn không có hiểu được là Tại sao mà tại mặt trời mọc mặt trời lặn à, và cho tới ngày hôm nay trong ngôn ngữ của Việt Nam vẫn còn dùng cái từ đó à, và người Do Thái cũng như cả dân ngày xưa cũng vậy, họ đều là nghĩ là trái đất nó quay xung quanh mặt trời à, đó là cái khi mà cái quan niệm cái hiểu biết của con người đó, nó chưa có phát triển à, và cái khoa học kỹ thuật nó chưa có phát triển, người ta chưa có ý niệm rõ ràng, nhưng mà đó chỉ là cái kiến thức à, về khoa học kỹ thuật thôi à. Còn Kinh Thánh á, thì dạy chúng ta về những chân lý đức tin chứ không phải chân lý khoa học. Chúng ta không có tìm cái chân lý khoa học ở trong Kinh Thánh à, vẫn biết rằng Chúa Thiên Chúa là tác giả của chân lý khoa học và chân lý đức tin à, Chúa Thiên Chúa đã tạo ra vũ trụ này thì tạo ra tất cả những định luật khoa học rồi, còn cái chân lý khoa học đó con người tự đi tìm, Thiên Chúa đã lập ra bao nhiêu tỷ năm rồi à, bây giờ con người đi tìm thì cho tới mãi cho tới khi COVID à, thời năm 1560 à, tức là thế kỷ thứ 16 thì Linh Mục Copernic mới khám phá ra là trái đất nó tròn và nó quay xung quanh mặt trời. Rồi tới ông Galileo theo cái lý thuyết của Copernic thì mới quan sát và suy niệm ra là trái đất phải tròn và trái đất quay xung quanh mặt trời chứ không phải mặt trời quay xung quanh trái đất à, thì lúc đó ông ta mới mới có một cái ý niệm à, rồi lần 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 những viễn vọng kính cũng như về cái khoa học kỹ thuật nó phát triển một chút, người ta mới có thể hiểu được là đúng là trái đất nó tròn à, cũng như mấy hành tinh khác tất cả đều là hình khối tròn, nó đang quay vòng tròn à, mãi cho tới khi mà có máy bay là mới năm 1900 thôi, tức là đầu thế kỷ thứ 20 thôi à, và rồi đến năm 1969 mới ra ngoài không gian à, thì mới nhìn từ xa để thấy trái đất à, cũng như các cái vệ tinh nó chụp để thấy trái đất nó tròn như thế nào à, chứ cũng có đâu có ai mà đi cho hết tận cùng trái đất đâu à, thì người ta đi một vòng, người ta cứ đoán theo cái suy niệm của mình, thì từ thế kỷ thứ 16, 17 người ta mới bắt đầu có cái ý niệm là trái đất nó tròn, cũng giống như sự tích bánh dày bánh chưng ở trong Việt Nam của mình cũng vậy đó, cũng nghĩ là trời nó tròn còn trái đất thì nó vuông, cho nên làm cái bánh chưng thì nó phải vuông vắn còn cái bánh dày thì nó tròn à, đó là cái suy nghĩ từ xa xưa của con người cho mãi cho tới khoa học thế kỷ 18, 19 nó mới bắt đầu phát triển à, thì lúc đó mới có ý niệm rõ ràng hơn, thì cái đó thuộc về chân lý khoa học mà với trí khôn con người phải tìm kiếm. Còn ở trong Kinh Thánh là dạy cho chúng ta những chân lý về đức tin, tức là cái vũ trụ này do Chúa tạo dựng à, và chúng ta không thể bao giờ nói khác được hết. Vũ trụ này tạo dựng 15, 17 tỷ năm rồi à, rồi con người xuất hiện một vài trăm ngàn năm đây à, thì cái đó là cái tìm kiếm của con người à, về khoa học. Còn cái xác nhận về chân lý đức tin là Chúa tạo dựng vũ trụ này và Chúa tạo dựng con người và Chúa cho chúng ta mọi thứ trên trần gian này để phục vụ cho sự sống con người, và con người có bổn phận phải tôn thờ Chúa, cho nên những cái chân lý về đức tin thì không có sai lầm, nhưng mà những chân lý khoa học thì con người phải tìm kiếm ở chỗ khác chứ không phải tìm kiếm ở trong Kinh Thánh cho nên chúng ta biết cái gì là thuộc về tín lý, những điều phải tin, cho nên cái tín lý Đức Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời mà chúng ta tôn kính ngày 1 tháng 1 à, Mẹ Chúa Trời vì Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta tôn kính ngày 1 tháng 1 đầu năm à, và trong Kinh Kính Mừng cũng 50 lần chúng ta tuyên xưng cái tín lý này, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con. Và suốt trong bao nhiêu thế kỷ qua, mẹ cầu bầu cho chúng ta với cái tước hiệu lớn nhất của mọi tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, với cái ý nghĩa hoàn toàn là trong cái mầu nhiệm ngôi lời nhập thể của Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể làm người và đến ở giữa chúng ta. Nên chúng ta hiểu điều đó để Mẹ Maria với cái tước hiệu cao cả đó, Mẹ đã bảo vệ và săn sóc từng người chúng ta cũng như cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa. Đó là cái tước hiệu mà Chúa Giêsu ban cho mẹ, vì Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và mẹ không sinh cái xác chết của Chúa Giêsu, mà mẹ sinh ra một Chúa Giêsu sống động với ngôi vị của một Thiên Chúa. Rồi ở trong một câu hỏi khác là sự khác biệt và ý nghĩa của tháng 5, tháng hoa của Đức Mẹ, và tháng 10, tháng mân côi của Đức Mẹ. Nghĩa là tháng 5 là tôn kính Đức Mẹ, tháng 10 đọc kinh mân côi. Có đúng không cha? Nghĩa là Đức Mẹ có đến 2 tháng, trong khi Chúa Giêsu chỉ có 1 tháng là tháng 6, tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu. Vậy có tháng nào để tôn kính Chúa Cha và Chúa Thánh Thần trong năm không? Thì xin thứ nhất là tất cả mọi thánh lễ đều quy về Thiên Chúa Cha hết, và mọi vinh quang, mọi chúc phụng đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng hợp nhất với Chúa Thánh Thần, nhờ Chúa Giêsu Kitô, kính nhờ người, nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, tất cả đều quy về Chúa Cha trong mọi thánh lễ, và mọi thánh lễ đều nhờ tác động của Chúa Thánh Thần biến bánh và rượu thành mình máu của Chúa. Rồi trong các bí tích, Chúa Thánh Thần đều có cái tác động thánh hóa, chẳng hạn như bí tích rửa tội là Chúa Thánh Thần tác động thánh hóa chúng ta nên con cái của Thiên Chúa, và Ngài làm cho bánh và rượu trở nên mình và máu thánh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lập bí tích, nhưng mà Chúa Thánh Thần ban ơn thánh hóa tác động trong 7 bí tích. Và chúng ta chỉ có một ngày lễ đặc biệt là ngày lễ ngày mai, lễ kính Chúa Thần hiện xuống trên các tông đồ. Nhưng mà thực sự giờ nào cầu nguyện, khởi đầu cho giờ cầu nguyện hay làm việc gì, chúng ta đều cầu xin Chúa Thần. Cầu xin Chúa Thần đến để soi dẫn mình làm đúng theo thánh ý của Chúa Cha. Và trong thánh lễ đều quy hướng về Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu Kitô. Nên trong năm chúng ta không có cái lễ đặc biệt nào dành cho Chúa Cha hiện giờ hết. Cái phần đó là phần của bổn phận giáo hội. Trong khi Chúa Thánh Thần thì có một cái lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các thánh tông đồ, và ngày mai chúng ta tôn kính. Còn riêng cái việc tôn kính Đức Mẹ và Thánh Hoa thì chúng ta nhớ cái nguồn gốc đó, là thường thường qua mùa đông thì nó ảm đạm, cây cối chết hết. Bắt đầu mùa xuân đó, là tháng 3 vẫn còn lạnh, nhiều khi hoa nó bắt đầu nó có một số hoa nó ra, nhưng mà những cái hoa đẹp thì nó chưa có ra được. Thường là vào tháng 4, tháng 5 thì hoa nó nở rộ. Cho nên người ta dùng cái tháng 5 đó dâng hoa lên cho Đức Mẹ, nên người ta gọi là tháng hoa. Và dĩ nhiên là dù là tháng hoa là tháng 5 hay tháng 10 là tháng tôn kính Đức Mẹ, là hai tháng trong năm, thì tháng 10 với cái truyền thống từ xa xưa, khi đặc biệt là khi Đức Mẹ cứu châu Âu không có bị Hồi giáo hóa vào ngày 7 tháng 10, thì Đức Giáo Hoàng đã lập cái lễ mân côi là ngày 7 tháng 10, cảm tạ Đức Mẹ đã cứu châu Âu khỏi bị Hồi giáo hóa tại Vịnh Lê Bân năm 1571. Cho nên Đức Giáo Hoàng đã lập cái lễ này để tôn kính và cảm tạ Mẹ Maria. Cho nên người ta đã dùng nguyên cái tháng 10 này để gọi là tháng mân côi, lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, cảm tạ Đức Mẹ. Nhưng mà đặc biệt là lễ mân côi ngày 7 tháng 10. Nhưng mà tháng 5 là tháng hoa, không phải là chúng ta không lần chuỗi mân côi, chúng ta vẫn lần chuỗi mân côi. Nhưng mà là cái tháng có nhiều hoa, chúng ta thường là dâng hoa lên cho Đức Mẹ. Cho nên nó có cái truyền thống là tháng 5 là tháng hoa và tháng 10 là tháng băng côi. Nói như vậy không có nghĩa là tháng 5 chúng ta không lần chuỗi măng côi, nhưng mà cả hai tháng đều dâng những cái chuỗi hoa măng côi, là cái lòng yêu mến của chúng ta suy niệm về cuộc đời Chúa Giêsu từ lúc sinh ra tới lúc mà hoạt động ở trong xã hội, rồi Chúa Giêsu chịu khổ nạn và cuối cùng Chúa Giêsu phục sinh vinh quang cùng với mẹ Maria cũng hưởng được cái ơn phục sinh của Chúa Giêsu. Thì chúng ta có năm sự vui, năm sự mừng, năm sự thương, năm sự sáng, và suy niệm cuộc đời của Chúa Giêsu và cả mẹ Maria hưởng được cái ơn đó. Thì chúng ta đều lần chuỗi mâng côi hết trong tháng 5 và tháng 10. Nhưng tháng 5 người ta hay gọi là tháng hoa là bởi vì cái truyền thống người ta dùng tháng 5 để có nhiều hoa dâng lên cho Đức Mẹ. Trong tháng 5 á, thì rất nhiều nhà thờ Công giáo ở Việt Nam có cái tập tục truyền thống á, là bà con giáo dân với lời ca tiếng hát tiến lên dâng hoa chúc tụng cảm tạ và mừng kính Đức Mẹ. Cái truyền thống đạo đức này á, đã có từ rất xa xưa và xuất phát từ lòng mộ mến rất là bình dân đối với Đức Mẹ, thì con cái tự nhiên muốn tỏ lòng kính yêu mẹ của mình một cách gần gũi, và người mẹ thì thích hoa, cho nên mang đến cho mẹ những cái bó hoa thật đẹp để dâng lên cho mẹ. Nhưng mà cái hoa nhất là hoa lòng của mình, qua những chuỗi mâng côi, qua việc hy sinh chúng ta dâng lên cho Đức Mẹ, thì nó sẽ quý trọng hơn cả những cái hoa bên ngoài nè. Con chẳng có gì dâng cho mẹ, chỉ có cái hy sinh nhỏ bé này, con lượm cái rác trong nhà thờ, con bỏ vào thùng rác, con dọn cái nhà vệ sinh cho thật sạch sau khi người ta dùng xong, thì đó còn là lớn hơn cả hàng ngàn cái bó hoa mà chúng ta dâng lên mà chẳng có ý nghĩa gì hết khi chúng ta không có tấm lòng. Cho nên cần nhất là cái tấm lòng chúng ta yêu mến Đức Mẹ và dâng những bó hoa đó. Ở bên châu Âu cũng vậy, chứ không phải riêng gì Việt Nam. Từ thế kỷ 13, một số các sứ đạo ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã dâng hoa cho Đức Mẹ vào tháng 5 và tổ chức những cuộc rước hoa, đem hoa đến dâng kính Đức Mẹ. Và nhiều văn sĩ cũng đã sáng tác các bài ca với màu sắc và hương hoa để diễn tả cái tâm tình, đạo đức và những đức tính cao quý của Đức Mẹ. Rồi sang thế kỷ thứ 14, đặc biệt là cha Henry Suzo dòng Đa Minh, vào đầu tháng 5 đã dâng lên Đức Mẹ những việc tôn kính đặc biệt và dâng hoa cho Đức Mẹ. Và các người Tây Ban Nha đến truyền giáo Việt Nam cũng như các cha dòng Đa Minh, nhất là các giáo phận từ Phát Diệm, chị đó Bùi Chu Phát Diệm, hay là ở ngoài Hà Nội, thì nhiều cái giáo phận là do các dòng cha dòng Đa Minh, cho nên đã có cái truyền thống dâng hoa tháng 5 cho Đức Mẹ là cũng từ cha Henry Suzo dòng Đa Minh thế kỷ thứ 14. Rồi đặc biệt là Thánh Philip Neri cũng tập hợp các em Công giáo thường thường vào ngày 1 tháng 5 là tụ họp chung quanh bàn thờ Đức Mẹ để dâng hoa cho Đức Mẹ với những bông hoa tươi thắm đầy hương sắc, và đó là cái mùa xuân có nhiều hoa. Và thánh nhân thường thường Thánh Philip Neri đó đặc biệt là cũng mỗi năm đưa những nhân đức đặc biệt của Đức Mẹ để dạy dỗ các em, nhất là các em còn thơ bé, để dạy dỗ các em những đức tính khiêm nhường, những đức tính yêu mến Đức Mẹ và làm một cái gì đó cho Đức Mẹ. Thì nói những cái lý thuyết dài dòng thì các em nó khó hiểu, nhưng mà nó cùng với cha thánh Thánh Philippe đi ra ngoài đồng cắt những cây hoa, nhặt những cây hoa rồi xếp thảy từng bó hoa, rồi nó viết những cái lời nguyện của nó những cái tâm tình của nó, con yêu mẹ, con sẽ về nhà vâng lời cha mẹ chẳng hạn, hoặc là con sẽ đọc kinh mỗi ngày với mẹ, thì nó viết những cái lời nguyện của nó cùng với những bó hoa đó nó dâng lên cho Đức Mẹ. Thì đó là những cái cách rất là đơn giản để gieo những ý niệm và những cái thực tập mỗi năm, và nó có cái lòng tôn kính Đức Mẹ như vậy. Rồi về nhà nó cũng làm cái bàn thờ nhỏ, rồi nó cũng ký những bông hoa rất là nhỏ đơn sơ của cái tuổi thơ, 5, 7, 10 tuổi là gì đó, rồi nó làm những cái nơi mà nó tôn kính Đức Mẹ với cái lòng của nó. Nhiều đứa bé nó chào Đức Mẹ con đi học, rồi chào Đức Mẹ con về, rồi nó nói với Đức Mẹ hôm nay con đã giận bạn con cái này cái kia, rồi bây giờ con xin mẹ giúp con, ngày mai con làm hòa với bạn con biết con có lỗi này kia. Thì đó là những cái cách rất là đơn sơ mà tập cho mấy em bé từ thời thánh Philippe de Neri, rồi thế kỷ thứ 17 đó, cái vùng Naburi của nước Ý, tức là vùng miền nam của nước Ý cách cách Roma khoảng chừng 300 cây số. Thì trong thánh đường Kính Thánh Clara, các nữ tu dòng Francisco, thì cái tháng kính Đức Mẹ được cử hành long trọng, buổi chiều đều có hát kinh kính Đức Mẹ, ban phép lành mình thánh, và cái tháng kính Đức Mẹ nó lan rộng ở khắp các cái vùng ở trong xứ, và từ đó người ta có ý niệm là dành cái tháng năm dâng kính Đức Mẹ. Rồi các linh mục dòng tên đã tổ chức tháng hoa kính Đức Mẹ trong trường lưu trú của các em, khi mà nó ở nội trú thì dễ tập hợp nó lại và dạy nó về việc tôn kính Đức Mẹ. Và khi mà mãn khóa học, các sinh viên này khi trở về quê nhà đã đem cái thói quen về tổ chức tháng hoa ở Roma để truyền bá ở trong sứ đạo của mình. Vì thế mà cái tập tục này cũng bắt đầu lan rộng ra. Rồi tới năm 1654 á, cha Nagasi dòng tên đã xuất bản cái tập sách nhỏ kêu gọi giáo hữu để dành riêng mỗi năm một tháng để tôn kính Đức Mẹ, lúc đó là tháng 5. Rồi. Tới đầu thế kỷ thứ 19 á, thì mới tổ chức những cái tháng kính Đức Mẹ đã được tổ chức long trọng, và các nhà thờ, các linh mục giảng thuyết, và gần như lấy cái thời gian sau mùa chay là cái thời gian chính thức để tôn kính Đức Mẹ. Sau mùa chay thì cái mùa phục sinh, thì lo lễ phục sinh xong thì bắt đầu là tháng kính Đức Mẹ là tháng 5. Thì Đức Giáo Hoàng Pio thứ 7 năm 1815 đã khuyến khích cái việc tôn sùng Đức Mẹ trong tháng 5. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã ban ơn toàn xá cho những ai tham dự việc đạo đức này năm 1889. Và Đức Giáo Hoàng Pio 12 trong thông điệp Đấng Trung Gian của Thiên Chúa nhấn mạnh việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng 5 là việc đạo đức được thêm vào các nghi thức phụng vụ, và giáo hội chính thức công nhận và cổ võ cho toàn thế giới. Cho nên nó có một cái lịch sử từng bước một từ những cái người đạo đức thánh thiện, rồi nó mới đi lần tới cái việc cổ võ toàn thế giới, chứ không phải là một ngày một bữa đâu. Và Đức Giáo Hoàng Pio 12 trong cái thông điệp Đấng Trung Gian thì chúng ta biết là nó sau đệ nhị thế chiến nó phát triển. Năm 1965 thì Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã gửi tông huấn đề cao lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria trong tháng 5. Và qua đó Ngài cũng nêu lên những cái giá trị cao quý trong việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng 5. Cho nên cái tháng 5 được đặc biệt là chú ý để tôn kính Đức Mẹ, và giáo hội Việt Nam đã hưởng ứng cái việc tôn kính Đức Mẹ rất là rộng rãi ở trong các nhà thờ từ Nam chí Bắc, và mọi người đều có cái lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt. Cho nên chúng ta biết cái nguồn gốc nó có từ một nhóm người, rồi nó mới qua bao nhiêu thế kỷ rồi được giáo hội công nhận vào và cổ võ từ thế kỷ thứ 19, thế kỷ 20 và tới bây giờ. Thì chúng ta biết là nếu ai thật lòng yêu mến Đức Mẹ thì chắc chắn là được lên thiên đàng. Bởi vì yêu mến Đức Mẹ thì Đức Mẹ lo cho chúng ta theo Chúa Giêsu. Nên Thánh Alphonso đã khẳng định điều đó. Và Thánh Bernardo cũng khẳng định được Mẹ dẫn dắt thì bạn sẽ không có ngã, được Mẹ che chở bạn sẽ không sợ cái gì hết, được Mẹ hướng dẫn bạn sẽ an lòng, được Mẹ ban ơn bạn sẽ đạt được đích mong chờ của mình. Còn tháng 10 thì chúng ta biết là đặc biệt đó là ngày 7 tháng 10, tháng Đức Giáo Hoàng Pio đã cổ võ cái lòng sùng kính cảm ơn Đức Mẹ đã cứu khỏi cái nạn Hồi giáo hóa ở châu Âu, và nhờ cái trận thắng trận ở tại Lê Băng Tô đó. Cho nên lập cái lễ ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Măng Cô. Cho nên tháng 10 cũng dành để tôn kính Đức Mẹ nữa. Đó là hai cái tháng đặc biệt. Nhưng mà tháng đặc biệt nhất là tháng 5. Rồi, câu hỏi thứ hai. Ở Fatima, Đức Mẹ hiện ra ở Fatima vào ngày 13 mỗi tháng. Cha có thể giải thích cho chúng con sao Đức Mẹ lại chọn ngày 13 mỗi tháng không? Và số 13 thật sự có ý nghĩa gì? Thực sự chúng ta cũng khó mà giải thích tại sao Đức Mẹ chọn ngày 13. Nhưng mà chúng ta biết là ngày 13 là con số không thể chia 2, chia 3, chia 4 gì được hết. Con số 13 là con số chỉ chia cho chính nó thôi. Hoặc là chia cho chính số 13 thôi. Chia làm 2 nó cũng chẳng không có chẳng được, mà chia làm 3 nó cũng chẳng, chia làm 5 nó cũng chẳng, chia làm 6, làm 7 gì nó cũng chẳng hết. Nó không mà Đức Mẹ chọn cái ngày 13 mà không chọn ngày 14, mà không chọn ngày 12, mà Đức Mẹ lại chọn ngày 13, thì chúng ta không có hiểu được là tại sao Đức Mẹ lại chọn ngày 13 mà không chọn ngày khác. Thì chúng ta không biết giải thích làm sao, nhưng mà biết là cái con số này là con số mà Đức Mẹ chọn trong cái chương trình của Đức Mẹ. Và chúng ta chỉ biết là giáo hội là hội thánh của Chúa, là Đức Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ thôi. Rồi tuần lễ 7 ngày là những con số tròn đầy. Còn con số 13 mà nếu nói theo một cái nghĩa nào khác á, thì nó có nghĩa là một cái biểu trưng của ma quỷ. Và có phải là Đức Mẹ chọn cái ngày này, con số 13 là con số biểu trưng của cái sự nổi loạn vô kỷ luật, để Đức Mẹ chống lại những cái chương trình của hỏa ngục hay không? Thì đó là cái suy niệm thôi, không có sách nào nói rõ ràng về con số 13 này. Nhưng mà Đức Mẹ đã chọn 13 tháng 5 tới 13 tháng 10 là đúng 6 tháng Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, và Đức Mẹ kêu gọi con người trở về với Thiên Chúa, phải tôn sùng trái tim vẹn sạch của Mẹ. Và Đức Mẹ đã tỏ ra ba cái bí mật của Fatima. Thì nó đã xảy ra bí mật thứ nhất, thứ hai và bí mật thứ ba thì đang xảy ra cho toàn thế giới. Và chúng ta biết con số 13 đó, nó nếu mà nói theo một cái nghĩa nào đó, là nó thuộc về cái con số của ma quỷ, tượng trưng cho ma quỷ. Chúng ta thấy ở trong Xuất Hành chương 10 câu 9. Nó không có nói rõ cho chúng ta biết, nhưng mà ở trong sách Xuất Hành chương 10 câu 9 thì đã nói là ông là thợ săn, nói về ông Cook, sinh ra Nimrod, ông này là anh hùng đầu tiên trên mặt đất. Ông là thợ săn dũng cảm trước mặt Đức Chúa, vì thế câu như Nimrod, thợ săn anh hùng trước mặt Đức Chúa. Thì con số 13 này không biết là muốn nói tới một cái người mà anh hùng, tức là ở trước mặt Đức Chúa là nói diễn tả về một cái gì thuộc về cái lãnh vực là nổi loạn, và nó không có đi theo cái truyền thống mà dân của Chúa là 12 chi tộc, và Chúa chọn xây dựng dân Chúa mới trong tân ước là 12 tông độ, nhưng ở đây muốn nói tới 13. Mà nếu nói tới trong bàn tiệc của Chúa Giêsu á, là 12 tông đồ cộng với Chúa Giêsu thành 13, và con số 13 là Judas bị loại vì phản bội lại Chúa Giêsu, thì cũng còn lại chỉ có 12 Chúa Giêsu và 11 tông đồ kia. Đó là cái suy luận của con người thôi, chúng ta không có cái giải thích chính xác chắc chắn được. Cho nên chúng ta thấy sách về Khải Huyền thì có nói tới con rồng là biểu trưng cho ma quỷ, và ở trong đó nói tới 13 lần ở trong sách Khải Huyền. Thì Satan đã đứng đằng sau tất cả những cuộc nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Thì trong đó nói tới Dragon là con rồng là tới 13 lần. Đó, không biết là Thánh Gioan có ý nghĩ là dùng con số 13 lần này để diễn tả là Satan là kẻ đứng sau lưng tất cả những cuộc nổi loạn không? Thì đứng dĩ nhiên những cuộc nổi loạn chống lại đường lối Thiên Chúa thì chỉ có ma quỷ thôi. Và Đức Mẹ hiện ra ngày này là để chống lại cái kế hoạch của ma quỷ. Rồi cái thứ hai là Đức Mẹ lại hiện ra tại Fatima. Chúng ta biết Fatima là cái danh từ của Hồi giáo. Vì hồi trước Hồi giáo chiếm cái vùng đó hồi xưa và đặt cái xứ đó là Fatima, là tên của con gái của Hồi giáo. Vì vậy mà Đức Mẹ lại chọn ở chính nơi đó, là Đức Mẹ có cái mục tiêu nào? Có phải là những Hồi giáo quá khích sẽ như hạng như Isis hiện giờ đang 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 nắm cái tình trạng là tổ chức một cái quốc gia Hồi giáo, Islamic State, một quốc gia Hồi giáo cực đoan và chặt đầu những ai là Công giáo hay là Kitô giáo ở trong vùng đó, và họ sẵn sàng tạo một cái vùng đất mà chỉ có Hồi giáo thôi, không có bóng dáng Kitô giáo không đó. Thì có phải là cái giai đoạn này là cái giai đoạn của mẹ Maria đã chuẩn bị trước, mà mẹ chọn ngay Fatima là cái vùng vùng đất, cái tên của một cái vùng mà lấy cái tên của Hồi giáo đặt ngày xưa, khi Hồi giáo chiếm cái vùng ở đó, đặt là Fatima, rồi lại chọn con số 13 này là chỉ về Satan đứng đằng sau những cuộc nổi loạn chống lại Thiên Chúa, và trong sách Khải Huyền cũng nói tới con rồng là biểu tượng của Satan tới 13 lần. Có phải là cái Đức Mẹ đã đặt vấn nạn này, và chúng ta trước những cái sự việc chúng ta chỉ có suy luận thôi, và chúng ta thấy cái sự kiện này với sự kiện kia để chúng ta đọc lấy những cái dấu hiệu của trời đất, cũng giống như chúng ta thấy mây đen kéo đầy trời rồi thì chúng ta biết sắp mưa, chúng ta thấy kiến mà nó giờ tổ lên cây cao là chúng ta biết cái vùng đó sắp có lục. Cho nên kiến nó giờ cái tổ, nó tha trứng và lương thực của nó lên trên ở trên cao, nó làm tổ ở trên đó mà nó không làm tổ dưới đất. Khi nó đưa tổ nó xuống dưới lòng đất là chúng ta biết nó hạn hán, nó nóng, cho nên nó mới đi sâu vào trong lòng đất, nó làm tổ trong đó. Thì khi đọc cái ngôn ngữ của trần gian hay là của thiên nhiên thì chúng ta suy luận được cái gì sắp xảy đến, thì cũng qua những sự kiện đó để chúng ta suy luận thôi. Rồi câu Câu hỏi thứ tư là khi Đức Mẹ hiện ra ở nhiều nơi trên thế giới như Lộ Đức, Fatima và gần đây ở Fatima, các thị nhân thường thấy Đức Mẹ trên đầu có 12 ngôi sao. Vậy ý nghĩa của 12 ngôi sao này có ý nghĩa gì? Có phải là 12 tông đồ Công Cha và 12 chi tộc Israel? Xin cha giải thích. Cái thứ nhất là Đức Mẹ là một người thánh thiện. Và Đức Mẹ có trọn vẹn 12 nhân đức. 12 nhân đức đó là gì? Tin cậy mến. Là ba nhân đức đối thần. Vì tin vào Thiên Chúa, trông cậy vào lời hứa của Chúa và yêu mến Thiên Chúa. Rồi bốn cái nhân đức của Phúc Âm. Là chúng ta bốn nhân đức của Phúc Âm là vâng lời. Ba nhân đức của Phúc Âm là vâng lời khiết tịnh. Vâng lời khiết tịnh và khó nghèo. Rồi bốn nhân đức của luân lý là khôn ngoan, công bình, tiết độ và dũng cảm, can đảm để thi hành ý muốn của Chúa. Đó là chúng ta có tất cả là 10 nhân đức cộng với hai nhân đức của Chúa Giêsu dạy chúng ta là hãy học cùng ta hiền lành và khiêm nhường. Cho nên Đức Mẹ có 12 nhân đức chói ngời và trên đầu đội 12 ngôi sao chỉ về 12 nhân đức đó. Và cũng có người nói là triều thiên của các thánh tông đồ là mẹ là nữ vương các thánh tông đồ. Và khi Chúa Giêsu về trời thì Đức Mẹ tụ họp 12 thánh tông đồ lại để cầu nguyện với Đức Mẹ. Lúc đó là Matthias thay thế cho Giuđa. Cho nên Đức Mẹ tụ họp và hướng dẫn các tông đồ cầu nguyện và cầu nguyện với các tông đồ để các tông đồ được đầy tràn thánh thần của Chúa. Và khi đầy tràn thánh thần của Chúa giống như mẹ thì các tông đồ mới dám mở cửa ra rao giảng tin mừng và làm nhân chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Rồi câu hỏi thứ năm, con và chị của con thường đeo tràng hạt vào cổ. Có người gặp con trong nhà thờ bên tiểu bang của con, nói với con là trong Kinh Thánh có đoạn nói không được đeo tràng hạt vào cổ. Đâu có đoạn nào nói như vậy. Và nói con từ nay đừng đeo tràng hạt vào cổ nữa. Hỏi người ta chứ cái đoạn Kinh Thánh nào nói vậy. Người ta không có bao giờ đọc Kinh Thánh hết. Rồi Kinh Thánh không có đề cập tới tràng hạt bao giờ hết. Tràng hạt mới có 1.000 năm nay, Kinh Thánh đã có 2.000 năm trước rồi. Làm gì có cái đoạn mà nói là không được đeo tràng hạt vào cổ. Nói như vậy có nghĩa là những người đó chưa bao giờ đọc Kinh Thánh. Vậy trong Kinh Thánh có đoạn nào ghi chép không được đeo tràng hạt vào cổ không cha? Con có được đi linh địa Mễ Du 2 lần với chị của con. Con thấy khách hành hương họ đeo tràng hạt ở cổ. Còn riêng con đeo tràng hạt ở cổ đã nhiều năm rồi. Xin cha giải thích có phải chị bạn của con sai không? Nếu chị sai thì thật là lạ, vì chị bạn của con đạo đức lắm và con rất là ngưỡng mộ lòng đạo đức của chị. Cảm ơn cha. Chúng ta biết là đạo đức thì phải căn cứ ở đâu? Thứ nhất là chúng ta đạo đức là chúng ta theo Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu để giống Chúa Giêsu. Mà muốn giống Chúa Giêsu phải đọc Kinh Thánh. Cái người không đọc Kinh Thánh á, thì chúng ta không có biết cái tâm tình của Chúa Giêsu. Có những người đạo đức mà cứ bực tức với người này người kia thì đâu khỏi là đạo đức được. Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Chúa bảo cái điều đó mà chúng ta không cầu nguyện cái việc hiền lành khiêm nhường giống Chúa Giêsu thì đâu có thể là đạo đức được. Cái người mà thù hận với người khác thì đâu có thể là đạo đức được. Bởi vì Chúa Giêsu yêu cả những người đóng đinh Chúa trên thập giá và cầu nguyện cho họ trước tiên. Nếu chúng ta đọc Phúc Âm của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ thấy rõ là người đạo đức là cái người phải đọc Kinh Thánh và sống lời Chúa. Chứ không phải là người đọc kinh nhiều đi lễ nhiều đâu. Và Đức Hồng Y Thuận hay nói hay chọc đùa là đọc kinh thì thật phải giỏi nhưng mà chữ lộn còn giỏi hơn nữa. Thì đạo đức theo kiểu đó, tức là đạo đức mà dễ bị giật dây lắm theo cái sự quá khích mình. Cho nên chúng ta phải xác nhận á, là cái người đạo đức là cái người đọc lời Chúa và sống đúng cái tâm tình của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha, đối với mọi người, để mỗi ngày nên hoàn thiện giống Cha của chúng ta trên trời đứng hoàn thiện, nghĩa là người đó có tình yêu vô điều kiện giống Chúa Giêsu, đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Cái người mà chỉ tay năm ngón mà không có 3 giờ phục vụ á, không thể là người đạo đức được, bởi vì cái người đó không có biết phục vụ, tức là cái người đó chưa có trưởng thành, chỉ có biết ra lệnh cho người khác thôi mà không có biết phục vụ. Cho nên chúng ta phải hiểu được là cái đạo đức là gì, và có được các nhân đức như mẹ Maria không, tin cậy mến Chúa, khi mà bị bệnh hay là bị cái này cái kia ngoài ý muốn của mình, có cảm tạ Chúa được không? Còn bình thường mà cái gì cũng cảm tạ Chúa vì mình khỏe mạnh, vì mình được cái này cái kia, cảm tạ Chúa, nó là người ngoại đạo họ cũng cảm tạ Chúa như thường. Vì vậy mà tin cậy mến Chúa hết tâm hồn, và yêu Chúa vô điều kiện, yêu thương mọi người cũng vô điều kiện, có biết vâng lời Chúa, vâng lời giáo hội, sống một đời sống trong sạch thánh thiện, và đặt tất cả hy vọng của mình nơi Chúa chứ không phải nơi tiền bạc. Coi tiền của là cùng đích của mình, không thể là người đạo đức được. Rồi có những cái nhân đức của Chúa không, là khiêm nhường, hiền lành, có khôn ngoan chọn ý muốn của Chúa, có sống một đời sống công bằng tiết độ và dũng cảm, làm chứng nhân cho Chúa không. Vì vậy mà khi mà nói trong Kinh Thánh có đoạn nói không được đeo tràng hạt vào cổ, tức là người đó chưa bao giờ đọc Kinh Thánh. Và trong Kinh Thánh không có chỗ nào nói như vậy hết. Nên chúng ta nói ra là biết liền. Chẳng hạn như năm 2000 người ta nói, trong Kinh Thánh nói năm 2000 tận thế. Là vừa nói ra là chúng ta xác định liền cái người này chưa bao giờ đọc Kinh Thánh. Tại trong Kinh Thánh không có chỗ nào mà nói năm 2000 tận thế. Không có chỗ nào nói năm 3000 tận thế. Không có chỗ nào nói năm 2012 tận thế hết. Người nói như vậy tức là cái người chưa bao giờ đọc Kinh Thánh. Cho nên có nhiều người cứ nói là trong Kinh Thánh nói, nhưng mà chưa bao giờ họ mở cuốn Kinh Thánh ra để đọc. Và có đọc cũng chẳng hiểu gì hết trơn. Cho nên chúng ta phải hiểu cái điều đó để chúng ta không có bị sai lạc ở trong thế giới này. Đức mẹ cũng như những người đạo đức thường họ cổ vợ chúng ta đeo tràng hạt trong cổ để chúng ta thường xuyên chúng ta xin Đức Mẹ bảo vệ mình, là một. Cái thứ hai nữa là bất cứ lúc nào lần chuỗi mân côi chúng ta có chuỗi ngay, và chúng ta nhắc nhở chúng ta để lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ liền. Cho nên đeo tràng hạt trong cổ là điều tốt, và chúng ta tỏ cái lòng yêu mến Đức Mẹ và tận hiến cho Đức Mẹ để xin Đức Mẹ gìn giữ bảo vệ mình và nhắc nhở mình siêng năng lần chuỗi mân côi, cũng như thánh Liguri, Alfonso Liguri đã nói cho chúng ta, ai mà yêu mến Đức Mẹ siêng năng lần chuỗi mân côi thì chắc chắn là dấu hiệu người đó được ơn cứu độ. Bởi vì Đức Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu và giúp chúng ta trung thành với Chúa Giêsu, thực hành ý muốn của Chúa. Câu hỏi thứ sáu, thưa cha, chúng con xưng tội xong rồi lại phạm lại, làm sao để mà chừa được cái tội hay phạm? Nếu Chúa biết chúng con yếu đuối cứ phạm tội hoài, vậy sao lại không ban ơn cho chúng con để chúng con không phạm tội nữa? Thì chúng ta biết là bao lâu chúng ta còn sống, bấy lâu chúng ta vẫn còn cái tham sân si, vẫn còn cái tôi ích kỷ của mình. Chúng ta sống ở trong xã hội này, tức là đứng trên dòng ngược. Ai không chiến đấu là người thất bại. Chiến đấu không phải là chiến đấu với người khác, mà chiến đấu với cái tôi ích kỷ, tự ái, kiêu căng, cái ham hưởng thụ của mình, cái cá nhân chủ nghĩa của mình. Để chúng ta sống cái tình yêu vô điều kiện của Chúa, là dám quên mình, dám từ bỏ ý riêng của mình, cái tự ái kiêu căng của mình, những cái đam mê bất chính của mình. Và chúng ta phải chiến đấu liên tục tới hơi thở cuối cùng. Cho nên chúng ta biết phải nhờ sức mạnh của Chúa, nhờ lòng thương xót của Chúa giúp cho chúng ta. Chứ không phải từ sức mình mà mình luôn luôn chiến thắng được cái tôi ích kỷ của mình đâu. Không có dễ gì chúng ta chiến thắng được cái con người tội lỗi của mình đâu. Nhưng mà nhờ ơn của Chúa thôi. Bởi vậy chúng ta phải cầu nguyện hoài là vậy. Bởi và chúng ta biết rõ là cái sự yếu đuối của con người. Chúng ta phải cầu nguyện. Rồi cái thứ hai, chúng ta phải đặt ra những cái kế hoạch rõ ràng trong chương trình sống của mình mỗi ngày. Mình hay dặn chẳng hạn là lúc nào dặn ở shopping, dặn ở nhà thờ, dặn ở nhà của mình. Và lý do tại sao, dặn khi nào, dặn lúc nào. Thì chúng ta sẽ cầu nguyện trước cái phút đó. Chẳng hạn như 5 giờ chiều bước vô nhà là chúng ta hay dặn dữ trong nhà. Thì hay là sáng ngủ dậy chúng ta thấy bề bộn công việc quá, đủ việc, thì chúng ta hay nổi giận. Thì chúng ta ngủ dậy là xin Chúa làm chủ con, con dâng ngày hôm nay cho Chúa. Rồi mình nói với Chúa, bây giờ con đi làm đồ ăn sáng, con đi dọn dẹp, con đi chuẩn bị cho con cái con học hành. Xin Chúa cùng làm với con. Và xin Chúa giúp con làm chủ được cái cơn nóng giận của con. Và mình giải quyết những cái khúc mắc nào nó làm cho mình bối rối. Mình giận là bởi vì mình cảm thấy nhiều việc quá và nó bề bộn quá mà làm không được. Thì mình phải ghi giấy xuống, số 1, số 2, số 3, số 4 làm gì. Thì làm từng cái một, làm một cái list rõ ràng. Trong ngày hôm nay mình làm gì, và mình bỏ vô túi, thứ tự mình làm xong gạch sổ là mình nhớ rồi, mình là chu toàn ngày hôm đó, mình không có quên. Và mình đã xếp giờ rồi, thì cái từng việc tới giờ mình làm, tới giờ mình làm, và mình không có bỏ sót được. Thì mình sẽ sắp xếp được cái giờ sống của mình, cái công việc của mình, giờ đó mà cái công việc của mình nó được tốt đẹp. Vì vậy chúng ta ý thức được là từ sức mình không có làm được, nhưng mà nhờ sức mạnh của Chúa giúp cho chúng ta. Và chúng ta cũng khôn ngoan sắp xếp mọi công việc để chúng ta có đủ giờ ngủ là một. Thứ hai là mọi công việc nó có cái trật tự của nó và có cái danh sách thứ tự từng việc làm một. Còn nếu không có ghi xuống chúng ta sẽ quên mất, rồi chúng ta bối rối, rồi chúng ta bực mình với chính mình, với người xung quanh. Rồi câu hỏi thứ bảy, chúng con thắc mắc sao có người mới gọi vào đường dây cầu nguyện có một lần thôi và hoặc là vài lần là được Chúa thương chữa lành. Còn chúng con vào đài nhiều lần rồi chưa thấy Chúa chữa lành. Cha có biết tại sao có người chưa Chúa chữa cho họ mau lẹ như thế, có người lại phải đợi rất là lâu như chúng con, không biết khi nào Chúa mới chữa? Hình như Chúa thương người tội lỗi hơn người công chính. Thưa cha, chúng con không dám nói chúng con là công chính, nhưng thấy lâu quá nên chúng con thắc mắc. Xin cha giải thích. Chúng ta nhớ là khi mà Chúa Giêsu chữa lành ở trong phúc âm, chúng ta thấy là đức tin của con đã chữa con. Chứ Chúa Giêsu không có nói cái gì khác hết. Thấy người ta tin đến độ đó. Chẳng hạn như cái bà người Sidon xin cho con gái mình, bà tin tới độ mà thà được ăn những mảnh vụn rớt dưới bàn của con cái, là những con chó con được ăn những mảnh vụn, thì Chúa cũng hết đường để trả lời với bà nữa. Cho nên cái niềm tin của bà đến độ đó, cho nên Chúa Giêsu nói là đức tin của bà đã chữa cho con bà, hãy về đi. Và khi bà về là thấy cái con mình nó lành mạnh, và bà tin cả lời Chúa Giêsu nói nè. Cho nên khi mọi một người nhiều khi một lần thôi, họ tin là Chúa đang ban cái ơn chữa lành xuống trong cái giờ cầu nguyện đó, và họ quỳ xuống, họ cầu nguyện ngay lập tức với tất cả cái lòng thành của họ, thì họ được lành ngay lập tức. Còn có những người đến giờ cầu nguyện nhưng mà bận tâm lo cái này lo cái kia, và không có đặt tất cả cái tâm hồn chỉ nghĩ về Chúa. Cho nên khi mà mình cầu nguyện hết tâm hồn đó, thường là mình nhắm mắt lại, mình không có để ý tới người xung quanh nữa, mình không có bận tâm về những tư tưởng nào nữa, chỉ có Chúa và mình thôi. Cho nên làm sao có cái mối dây liên kết mật thiết sống động với Thiên Chúa yêu thương của mình, và chỉ có mình với Chúa thôi, mình không biết cái gì xung quanh nữa hết, thì lúc đó là Chúa đụng chạm mình được. Còn khi mình để bao nhiêu cái ngăn cách, bởi mình suy nghĩ cái này cái kia đủ chuyện hết, thì dĩ nhiên là mình không có nhận được cái ơn lành của Chúa, cái ơn ban xuống của Chúa. Và có những trường hợp Chúa không có chữa lành, chứ không phải là Chúa luôn luôn Chúa chữa lành hết mọi người đâu. Thời của Chúa Giêsu, ai đem đến thì Chúa chữa lành với tất cả niềm tin của họ. Còn có những trường hợp mà họ không gặp được ơn chữa lành là bởi vì Chúa muốn chữa lành một cái cao hơn, đó là chữa lành về tâm linh của họ. Chẳng hạn như người bị bắt tội đưa tới, Chúa không có chữa lành liền. Chúa nói tội con đã được tha, trong khi người ta mong được đứng dậy đi, nhưng mà Chúa không có chữa họ cái đó. Cái chữa đầu tiên là cho họ được sạch tội đã, tội con đã được tha. Trong khi đó họ không có mong gì vấn đề tội lỗi hết, họ chỉ mong được chữa lành thôi. Nhưng mà Chúa muốn cho họ bước hơn một bước cao hơn. Đó là cái nguồn gốc của tội lỗi, là của sự dữ là tội lỗi. Cho nên trước tiên là Chúa đòi chúng ta phải đi xưng tội. Chúng ta xưng tội, chúng ta được thuộc trọn về Chúa, mà với tất cả niềm tin thì chúng ta mới nhận được cái ơn chữa lành dễ dàng được. Cho nên chúng ta ý thức khi chúng ta bỏ được cái tôi của mình rồi, chỉ hoàn toàn hướng về Chúa, thì lúc đó đời sống của chúng ta nhận lại được nhiều ơn thánh của Chúa hơn. Và giờ đây xin kính mời chúng ta cùng bắt đầu giờ kinh kính lòng thương xót Chúa.